Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tôi đã thấy Đức Trinh Nữ, tác giả Giang Cô, Bubalo, do Kim Hà chuyển dịch qua các giọng đọc Thanh Nga,
Hồng Vân, Tuyết Trang,
Thanh Hoàng, Maria Sang
và Quốc Đồng.
Chương 31, Đức Bà Hòa Bình.
Các con gọi tên Đức Bà là Nữ Vương Hòa Bình, vậy các con tìm đâu ra các ý kiến đó?
Đâu có phải chúng con tặng cho người cái danh hiệu ấy, nhưng chính người nói cho chúng con.
Lúc nào vậy?
Dạ từ hồi mới đầu, Đức Bà thường nói đến hòa bình, và ngay ngày thứ ba hiện ra, đương khi chúng con về nhà thì Đức Bà hiện ra cho Maria với một cây thánh giá lớn và nói:
Hòa bình, hòa bình, chỉ có hòa bình thôi.
Rồi người lại nói:
Hòa bình phải được tái lập giữa Thiên Chúa và loài người, và giữa loài người với nhau.
Cha dư biết là theo lời Đức Bà nói, người đến giữa chúng ta là để cho con người được hòa giải.
Hòa giải với ai?
Dạ, giữa loài người với nhau và với Thiên Chúa nữa.
Đúng đấy, Vika. Làm sao có thể hòa giải với bên này mà không có hòa giải với bên kia? Có dịp nào nữa Đức Bà nói về hòa bình không?
Không biết là bao nhiêu lần. Đã nhiều lần sau khi hiện ra, người đã để lại dòng chữ M-I-R, hòa bình hoặc bình an cho loài người.
Dòng chữ viết ấy là cho các con hay là cho chúng tôi?
Dạ, cho tất cả mọi người. Đã nhiều lần rất nhiều người thấy trên trời có viết chữ hòa bình, viết to nét bằng vàng, nhất là trên đỉnh núi Krizevac. Nhưng chúng con có thấy một lần chữ đó trên đồi Bobodo, cũng to nét bằng vàng như vậy.
Chữ đó viết chữ in hay chữ viết tay?
Dạ, chữ viết tay, chữ to nét bằng vàng, sáng ngời.
Những người khác cũng thấy hay chỉ có các thị nhân, các con thấy mà thôi?
Tất cả dân chúng vùng lân cận hễ nhìn là thấy.
Một lần có một vị linh mục đã kể lại chuyện này cho cha, ý như vậy. Cả ngày nữa cũng được thấy rõ hiện tượng này với một nhóm người, và tất cả đều thấy mấy chữ đó viết to nét viết bên trên núi Krizevac. Nhưng chữ viết ấy tồn tại bao lâu?
Dạ có lẽ là trong 10 phút.
Đức Bà kêu gọi hòa bình, nhưng cha vẫn chưa thấy làm sao các con lại đặt cho người cái danh hiệu Nữ Vương Hòa Bình ấy.
Chính Đức Bà đã xướng danh đó của người cho chúng con mà.
Việc này xảy ra như thế nào?
Có một lần chúng con đang ở trong làng để chờ đón về hiện ra. Khi ấy một linh mục chúng con quen biết đến nói với chúng con. Bên nhà có một linh mục già từ Mỹ qua, muốn biết danh hiệu của đấng hiện ra trước khi ngài trở về bên kia, để nói cho các cha bạn. Chúng con có thỉnh ý Đức Bà và người đã đáp lại:
Ta là Nữ Vương Hòa Bình.
Chúng con ghi lại danh hiệu ấy trên giấy và đưa cho cha già đó. Đức Bà có nhắc lại danh hiệu ấy nhiều lần cho chúng con.
Phải, linh mục đó là cha David Zono, vừa mừng lễ ngọc 60 năm tụ phong linh mục của ngài.
Chương 32, Sứ điệp của Đức Bà.
Vika này, Đức Bà hiện ra với các con, này đã 30 tháng rồi. Nếu có ai hỏi con tại sao Đức Bà kéo dài thời gian hiện ra tại Mễ Du lâu như vậy, thì con sẽ trả lời thế nào?
Đức Bà hiện ra ở đây là để xin người ta trở lại với Thiên Chúa, vì số người quên bỏ Chúa rất là đông.
Người ta làm thế nào mà trở lại với Thiên Chúa được?
Dạ thưa, bằng cách ăn năn hối cải.
Là thế nào?
Trước hết là tin vào Chúa, và sau đó giao hòa với người.
Thế thôi ư?
Còn phải hòa giải giữa mọi người với nhau nữa.
Họ sẽ làm như thế nào?
Điều đó chúng ta đã từng nghe cả ngàn lần. Làm việc đền tội, cầu nguyện, ăn chay, xưng tội, vân vân.
Và không có cái gì khác nữa à?
Còn chuyện gì khác nữa? Nếu loài người giao hòa với Thiên Chúa và với nhau, tất cả mọi sự khác sẽ đâu vào đấy.
Theo như người ta biết, Đức Bà đã nói như vậy cho các con ngay từ ban đầu. Nhưng hiện tại bây giờ, người muốn gì?
Luôn luôn cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Hỏi có bao nhiêu người đã ăn năn hối cải? Không nhiều lắm, Đức Bà đã nói thế lúc đầu. Đã bao phen, người đã nhấn đi nhấn lại điều ấy. Nơi những người lớn, nơi giới trẻ và ngay cả linh mục, chưa có mấy người hối cải.
Và hiện nay thì sao?
Hiện nay thì khá hơn một chút. Nhưng nếu người ta nhìn ra toàn thể thế giới, thì thấm thía gì? Trong dịp lễ Đức Bà hồn xác lên trời, Đức Trinh Nữ có nói với một thị nhân trong chúng con là số người ăn năn hối cải có nhiều hơn, nhưng vẫn còn quá ít. Chúng ta tất cả phải cầu nguyện và ăn chay để cho thế giới được hối cải. Đừng nên đợi lúc dấu lạ của Đức Bà xuất hiện mới là hối cải. Phải cấp tốc ăn năn hối cải. Tất cả những gì Đức Bà đã làm, như việc chữa lành chẳng hạn, là cố ý để kêu gọi người ta sống an hòa với Thiên Chúa. Không phải không có lý do mà người viết trên trời cái câu hòa bình cho nhân loại, M-I-R, và con người không thể có hòa bình nếu họ không sống bình an với Thiên Chúa.
Nhưng bây giờ con làm gì để người ta làm hòa với Thiên Chúa và với nhau?
Xin lỗi cha, không phải là một buổi xưng tội, mà ngay cả lúc xưng tội, con cũng sẽ không có nói ra điều đó.
Phần 3 hiện ra ở nhà thờ. Chương 33, những lần hiện ra trong nhà thờ.
Đức Bà thường hiện ra với các con, trước hết ở Popodo, rồi ở chỗ nọ, chỗ kia trong làng, trên đường lộ, trong nhà xứ. Nhưng khi nào và bằng cách nào, việc hiện ra chuyển vào nhà thờ?
Đức Bà hiện ra nhiều lần với chúng con trong nhà thờ từ hồi đầu. Nhưng lúc đó người không có nói gì cả.
Nhưng từ lúc nào người hiện ra đều đều trong căn phòng nhỏ bé này, đối diện với phòng mặc áo ở bên kia, mà ở đây bây giờ các con đang được thấy người?
Con không biết chính xác, có nghĩa là đầu năm 1982 thì phải.
Đúng rồi, bắt đầu từ ngày 15 tháng 2 năm 1982, thì Đức Bà hiện ra trong căn phòng này. Thế ai đưa ý kiến đó ra vậy?
Cha Tomislav Lasik.
Và tại sao vậy?
Để chúng con được dự thánh lễ và cũng để trước đó lần hạt mân côi với giáo dân.
Các con có phản đối đề nghị này không?
Dạ không dám đâu. Đức Trinh Nữ có nói với chúng con rồi là chúng con sẽ có thể gặp được người trong nhà thờ.
Vậy các con không tự hỏi là Đức Bà có đến hay không?
Dạ không, bất cứ chúng con ở đâu, người đến đó.
Có trường hợp nào Đức Bà không đến không?
Dạ không, từ đó không bao giờ.
Bây giờ hiện ra ở nhà thờ vào đúng giờ đã hẹn thì tiện hơn nhiều.
Có một điều bất tiện là dân chúng đến đó đông quá. Nhưng một khi chúng con đã bắt đầu đọc kinh, chờ đón Đức Bà, thì không một thứ gì quấy rầy chúng con cả.
Chương 34. Lễ kỷ niệm ngày hiện ra.
Với cả này, tại sao người ta mừng kỷ niệm các cuộc hiện ra đầu tiên vào ngày 25 tháng 6 thay vì ngày 24 tháng 6 vậy?
Vì Đức Bà đã định như vậy tháng 5 năm 1982, một tháng trước ngày lễ kỷ niệm.
Đức Bà nói với ai điều đó?
Dạ, Đức Bà nói với mấy thiện nhân chúng con như vậy, và chúng con có báo cáo cho cha quản sứ để ngài loan tin.
Nhưng tại sao lấy ngày 25 mà không phải ngày 24?
Chúng con có hỏi Đức Bà, và người đã trả lời.
Ấy kìa, hỡi các thiên thần của ta, bây giờ chúng con vẫn chưa hiểu là ngày 25 mới là ngày mà chúng ta thật sự gặp nhau à. Trước đó chỉ là chuẩn bị thôi.
Đức Trinh Nữ rất vui lòng vì cách thức mà người ta mừng ngày lễ kỷ niệm hiện ra năm 1982 và năm 1983. Quả là ở đó có cái để mà vui mừng. Trong đời cha, chưa bao giờ cha thấy một đám đông như thế cầu nguyện sốt sắng đến như vậy, không nước uống, phơi mình dưới nắng hè. Thế mà không một ai nhúc nhích trước khi buổi lễ phục vụ đã kết thúc. Thật tình không tin nổi.
Cha đã nhìn thấy rõ, nhưng nếu mà cha còn được thấy Đức Bà, quả là luôn luôn tuyệt vời khi được ngắm nhìn người. Còn lúc người vui vẻ thì thật không sao mà tả nổi, cứ tưởng là mình đang ở trên thiên đàng vậy.
Phần 4. Những tỏ mình đặc biệt của Đức Bà. Chương 35. Những phép lạ của Đức Bà.
Cha ít khi hỏi con về các vụ chữa lành xảy ra tại Mayu.
Dạ đúng. Và lắm lúc chính con cũng có những nghi ngờ.
Nói thẳng ra đi.
Con nghĩ là có lẽ cha cũng không có tin đâu.
Con nói vô lý. Và để chứng minh điều đó, cha kể lại một phép lạ chữa lành mà cha có chứng kiến. Sự việc này xảy ra vào thời kỳ mà nhóm canh tân đặc sủng Canada đến đây, công khai đặt tay cầu nguyện trên các bệnh nhân. Thật là cảm động. Hôm ấy, lúc cha vừa đi ra khỏi phòng mặc áo, cha bước xuống các bậc thang phía ngoài và chạm trán với một phụ nữ đang nức nở khóc vì vui mừng. Chúa đã chữa lành cho bà khỏi một cơn bệnh nặng bà đã phải đau đớn nhiều năm. Trước đấy, bà đã đi chữa bệnh tại nhiều bệnh viện ở Mostar, ở Zagre. Bà mắc bệnh ngặn kết và không sao đứng nổi một mình nếu không có người đỡ. Tại Mế Du, chồng bà cứ phải ấm lấy bà. Cả hai không thể đi lọt vào nhà thờ được vì dân chúng đông nghẹt, nên họ đành phải đứng bên ngoài, gần cầu thang phòng mặc áo. Lúc cha Thaddeus, vị linh mục có đặc sủng này đang đặt tay cầu nguyện trên các bệnh nhân, ngài báo tin là Đức Chúa đang chữa lành bệnh cho một người phụ nữ, thì chính lúc đó, như bà kể lại sau này cho cha, bà cảm thấy một luồng khí nóng chạy xuyên suốt toàn cơ thể. Bây giờ, bà có thể đứng dậy một mình được ngay, không cần ai giúp đỡ. Vừa bước xuống khỏi bậc cấp, cha nhận ra ngay là có điều gì đó bất thường vừa xảy ra. Phụ nữ đó thấy cha liền nhào đến cha, vừa khóc vừa lặp đi lặp lại. Cha Giang, cô ơi, con lành bệnh rồi. Lập tức sau đó, bà đi một mình về phía chiếc xe hơi của bà đang đậu cách đó khoảng 100 mét. Cha quen biết phụ nữ này từ khi bà ta còn bé. Chính cha đã chuẩn bị cho bà xưng tội, rước lễ lần đầu và chịu phép thêm sức. Rồi sau đó, cha có thấy lại bà ấy một mình ở Popolo, tại chỗ Đức Bà hiện ra những lần đầu tiên để cảm ơn Chúa và Đức Bà đã chữa bà khỏi bệnh. Mới đây, cha còn thấy bà trong nhà thờ Mế Du đi lại bình thường như mọi người. Cha sẽ giải thích cho con nghe.
càng hay, để con khỏi phải là người luôn luôn nói.
Đây này, cha không thích nói về những việc chữa lành bệnh tật thể xác, cho dù cha có biết đi nữa. Xưa kia, người ta gọi là phép lạ, tất cả những vụ lành bệnh mà người ta không biết giải thích thế nào. Nhưng đối với cha, phép lạ đích thực là khi một người vô thần và tội lỗi được biến đổi đến mức độ người đó trở nên thành bạn hữu của Thiên Chúa, và là khi người ấy sẵn sàng vì tình bạn hữu đó mà chịu đựng mọi cơn thử thách và mọi sự khinh dễ của những người đã từng là bạn bè của mình. Với cả, bệnh tật tâm hồn khó chữa hơn bệnh tật thể xác nhiều. Tại Mayhew, cha thường chứng kiến những vụ chữa lành tâm hồn này. Theo ý kiến của cha, tất cả những việc chữa lành thể xác chỉ là những phương thế để đón nhận những ơn chữa lành tâm trí và linh hồn.
Dạ vâng, quả thật đó là điều quan trọng. Cha nghĩ xem, con có gặp một người lạ kỳ. Một sinh viên, anh ta đem cuộc đời của mình ra kể cho con nghe 2-3 lần. Anh thích nói chuyện với con lâu giờ. Anh nói, tôi không tin gì hết, nhưng thỉnh thoảng tôi thấy lóe ra tia sáng niềm tin trong tôi. Con không biết phải làm gì cho anh ta, nên đã liệu hướng dẫn anh tới một linh mục. Biết đâu đấy.
Anh ấy không chấp nhận à?
Dạ không. Nhưng một chiều kia, khi con vừa đến nhà thờ, lúc ấy các linh mục giải tội bên ngoài nhà thờ, thì con thấy anh ấy quỳ trước mặt cha. Con liền tự nhủ, anh ta đã tìm ra được một linh mục đúng theo nhu cầu của mình. Con vào nhà thờ và lại cầu nguyện cho anh ta. Mãi đến 3-4 tháng sau, anh trở lại nhà con và nói với con, tôi đã trở thành một người khác, một kẻ tin. Bây giờ con được hiểu hơn sức mạnh và lòng nhân lành của Thiên Chúa. Quả thật là một phép lạ.
Cha rất vui thích được nghe câu chuyện này. Được một kinh nghiệm như vậy là một niềm vui lớn. Tất cả những người thường hay lui tới đây đều chứng kiến những biến cố tương tự. Vào thời Chúa Giêsu còn tại thế thì cũng vậy. Ngài thường kết hợp việc chữa lành bệnh tật thể xác với tâm linh. Và những ai được Ngài chữa khỏi bệnh thì người thường hay nói, hãy đi bình an và từ nay đừng phạm tội nữa. Ngày nay cũng chính Đức Giêsu đó đang chữa bệnh trong tòa cáo giải, cho được nghe nhiều câu chuyện chữa lành thể xác. Trong trường hợp đó, cha luôn khuyên họ đến trình bày ở nhà xứ để tỏ lòng biết ơn. Nhưng cha muốn biết, có khi nào Đức Bà báo trước những biến cố chữa lành như vậy không?
Dạ theo như con biết là không bao giờ. Đức Bà luôn luôn khuyến khích người ta kiên trì trong lòng tin, trong cầu nguyện và phó thác theo thánh ý Chúa, không gì khác ngoài các việc đó.
Trường hợp của bé Daniel Sitka ở Krivodo kể như hơi kỳ lạ. Nghe trong băng cassette có ghi lời ai đó nói, đứa bé sẽ được lành bệnh, mà không nói rõ hơn.
Nhưng trong lúc ồn ào như vậy, ai mà có thể nghĩ được hết mọi chuyện? Người nói lời đó chắc biết Đức Bà đã từng yêu cầu cha mẹ bé Daniel phải có lòng tin mạnh, cầu nguyện và ăn chay. Nhưng có thể là người đó không nói điều ấy ra lớn tiếng đó thôi.
Có một lần con kể cho cha là Đức Bà có hứa chữa lành một cậu thanh niên mà không buộc một điều kiện tiên quyết nào cả.
Đó là ai kìa? Con không có nhớ.
Đó là một thanh niên chân trái bị cắt cụt tới quá đầu gối, và Đức Bà có báo trước là người sẽ chữa lành cậu vô điều kiện sau khi dấu lạ đã hứa được thực hiện.
À vâng, con nhớ ra rồi. Đức Trinh Nữ lúc ấy có hứa cho nhiều người được chữa lành. Hơn nữa là người có nói một cách đối xử đặc biệt với thanh niên này. Hầu như mỗi ngày cậu ta đều đến dự buổi hiện ra. Đức Bà dành cho cậu một sự ưu ái rất là đặc biệt.
Làm sao con biết?
Ấy là có một lần vào kỳ Noel năm 1981, Đức Bà có cho chúng con thấy cái chân đau của cậu. Người lấy đi ống chân giả và ở đó có lộ ra một cẳng chân lành lặn.
Tại sao như vậy?
Con nào có biết? Có lẽ người muốn nói là cậu ấy sẽ được lành.
Cậu ấy có cảm thấy gì không?
Cậu bảo là y như là có ai sờ đầu cậu.
Nhưng mà khi ấy Đức Bà không nói cậu sắp được chữa lành.
Chờ đợi đã. 2 hay 3 ngày sau, có một nhóm trẻ đến, họ ca hát nhảy múa. Người thanh niên ấy cũng có mặt ở đấy. Hôm ấy thì Đức Bà hiện ra với chúng con sớm hơn một chút. Đức Bà cho chúng con thấy cậu ấy đang ở bên cạnh người, và có ánh sáng bao quanh cậu. Cậu không biết gì cả, nhưng lập tức sau đó cậu nói với chúng con: trong buổi hiện ra, tôi cảm thấy như thể một luồng điện chạy khắp cẳng chân. Thì vào giữa năm 1982, Đức Bà có nói với chúng con: sau dấu chỉ xuất hiện, thì cậu sẽ được hoàn toàn lành lặn.
Đức Bà nói với các con hay là nói với cậu ấy?
Dạ, Đức Bà nói với chúng con, và chúng con nói cho cậu ấy hay.
Cậu ta có tin các con không?
Dạ, tin chứ. Cậu đi lễ mỗi buổi chiều, cậu rước lễ và đã trở thành một kẻ tin.
Đức Bà có nói về người nào đó sẽ không khỏi bệnh không?
Dạ, chỉ có một lần. Đức Bà nói về một bệnh nhân, ông ấy sắp chết.
Theo lời Đức Bà dạy và theo con, hay muốn được chữa lành thì phải có lòng tin vững, phải cầu nguyện và ăn chay và làm những việc lành khác.
Và có lòng phó thác theo thánh ý Thiên Chúa nữa, đâu còn gì khác hơn.
Đức Bà yêu cầu bệnh nhân làm tất cả các chuyện đấy à?
Dạ, yêu cầu bệnh nhân trước hết, và cả gia đình người bệnh nữa.
Và nếu bệnh nhân yếu quá không thể cầu nguyện được thì sao?
Dạ, bệnh nhân có thể làm nổi, và ít nhất là phải tin. Nhưng gia đình này phải cầu nguyện và ăn chay được chừng nào hay chừng đó. Chính Đức Bà đã nói như vậy. Thế nhưng, cha có thể nói cho con biết là đã có bao nhiêu vụ lành bệnh được công bố tại Mễ Du không?
Tháng vừa qua, có trên 220 vụ, nhưng còn nhiều vụ không khai báo và không được ghi trong sổ.
Chắc chắn rồi, nhưng chuyện đó đâu có quan trọng gì. Thiên Chúa và Đức Trinh Nữ biết hết mà.
Con biết nỗi đau của người cùng khó, Phần đọc truyện nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.